Như chúng ta có thể biết đó, là tiệc thánh là một trong hai thánh lễ mà Đức Chúa Giêsu đã truyền cho chúng ta phải giữ cho tới ngày mà Chúa chúng ta trở lại. Và cái điều mà tôi nói rằng Ngài đã truyền cho chúng ta phải giữ có nghĩa là Ngài đã truyền cho hội thánh của Ngài đó là cần phải làm. Và hai thánh lễ đó là báp têm và tiệc thánh. Trong vài tuần tới đây chúng ta sẽ đào sâu về cái ý nghĩa của tiệc thánh là như thế nào, nó có ý nghĩa ra sao, không chỉ riêng về lĩnh vực cá nhân của chúng ta mà ngay cả vấn đề có ý nghĩa chung đối với chúng ta như thế nào. Dĩ nhiên cái điều quan trọng ở đây không những là chúng ta cần nên biết những gì mà Chúa muốn chúng ta cần phải làm, nhưng mà cái điều quan trọng hơn là bởi vì đây là điều mà Chúa Giêsu truyền cho chúng ta phải làm. Có lẽ một số người hỏi, ủa, nói về vấn đề giữ tiệc thánh nghĩa là gì? Bộ định nói về làm thế nào để làm sao để làm bánh với lại làm rượu nho hay sao? Dì Wendy vừa nói có thể là trong cái lúc mà giãn cách xã hội này, chúng ta đâu có đi mua được, cho nên có thể là chúng ta phải dạy nhau cái cách để làm sao để làm bánh với lại làm rượu nho thôi quá. Thực ra để hiểu được tiệc thánh hay là cái buổi ăn tối cuối cùng của Chúa Giêsu là như thế nào đó, chúng ta phải hiểu được phúc âm của Ngài là gì. Chúng ta sẽ dành vài tuần tới đây để chúng ta đào sâu trong cái chủ đề tiệc thánh để rồi chúng ta có thể hiểu được cái ý nghĩa sâu sắc trong cái vấn đề tiệc thánh mà Chúa đã truyền là như thế nào. Cái việc mà chúng ta dành thời gian để tìm hiểu những gì mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã làm cho đời sống chúng ta đó, nó không bao giờ là quá dư cả. Và tôi hy vọng rằng khi mà chúng ta học qua những gì sắp tới đây đó, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về phúc âm của Chúa và hy vọng rằng những điều này nó sẽ thay đổi cái tâm trí và tấm lòng của mỗi người chúng ta. Nói về cái bữa ăn tối cuối cùng của Chúa đó, ha, còn gọi là tiệc thánh đó, thì có rất là nhiều cái sự giảng dạy sai trật về vấn đề này. Có thể có nhiều cái sự hiểu sai, cái sự hiểu lầm về cái bữa ăn tối cuối cùng của Chúa. Và thực ra thì cũng có một vài cái vấn đề mà có thể hiểu được khi mà nó gây tranh cãi. Chúng ta sẽ lần lượt để chúng ta đào sâu để chúng ta hiểu rõ vấn đề này. Cho nên tôi muốn mọi người cố gắng giữ những cái gì đó mà chúng ta đang thắc mắc và chúng ta sẽ đi xuyên qua hết. Hy vọng là chúng ta sẽ xuyên qua hết tất cả những cái vấn đề mà chúng ta sẽ đào sâu. Nói về một số cái thắc mắc mà có thể gây tranh cãi liên quan tới vấn đề cái bữa ăn tối cuối cùng của Chúa Giêsu hay là tiệc thánh mà tôi đề cập tới đó, tôi nghĩ là có một số người biết nhưng mà có thể có nhiều người sẽ không biết. Ý tôi muốn hỏi, muốn đề cập tới là gì? Tôi không muốn mọi người nghĩ rằng là tôi không muốn trả lời câu hỏi nếu như ai có thắc mắc nào đó, nhưng mà đừng ngạc nhiên khi mà tôi sẽ nói rằng được rồi, những câu hỏi đó chúng ta sẽ đề cập tới sau. Bởi vì tôi luôn khuyến khích mọi người nếu có cái thắc mắc hay có câu hỏi nào thì xin cứ nêu ra. Và ngày hôm nay tôi muốn mọi người cùng đi qua một cái sự kiện rất là quan trọng có liên quan tới cái bữa ăn tối cuối cùng của Jesus, của Chúa Giêsu, được gọi là cái ngày lễ vượt qua. Cái ý tôi muốn nói rằng là chúng ta sẽ cùng nhau tìm xem cái hình bóng nào đã được ghi lại trong Cựu Ước và nó minh họa cho cái hiện thực đã được xảy ra ở trong Tân Ước. Nói về cái vấn đề mà theo một số người có khuynh hướng giảng dạy về cái hình bóng đó, thì tôi muốn cho mọi người hiểu rõ cái đó không phải là cái ý của tôi, là muốn đem những cái câu chuyện ở trong Cựu Ước rồi dùng nó làm hình bóng để cho thấy là nó đã xảy ra trong Tân Ước ra sao. Nhưng mà cái hình bóng mà tôi muốn nói ở đây, mà chúng ta cùng nhau học hỏi ở đây, là cái hình bóng đến từ trong Kinh Thánh mà chính Chúa Giêsu và các môn đồ của Ngài cũng đã đề cập tới rõ ràng đây là cái hình bóng mà đã được ứng nghiệm ở trong Tân Ước như thế nào. Điều mà chúng ta đề cập tới là cái sự kiện xảy ra của Chúa Giêsu và các môn đồ của Ngài trong cái buổi ăn tối cuối cùng của Ngài với họ. Cái điều đáng nói ở đây là Kinh Thánh ghi lại thì gần như đây là cái buổi ăn tối đầu tiên của Chúa, nhưng mà lại được có cái tên là buổi ăn tối cuối cùng của Chúa. Cái việc mà Chúa và các môn đồ của Ngài họp lại với nhau ở trên phòng cao để cùng dự cái bữa ăn tối này đó, không phải là một việc gì mới cả. À, đây là một cái việc mà thường xuyên được lặp lại, lặp đi lặp lại từ xưa rồi. Chúa Giêsu và các môn đồ của Ngài thường xuyên kỷ niệm cái ngày mà người Do Thái kỷ niệm hàng năm đó, đó là cái ngày lễ mà gọi là ngày lễ vượt qua. Trong Luca chương thứ 22 câu 15, Chúa Giêsu phán với các môn đồ rằng ta rất muốn ăn lễ vượt qua này với các con trước khi ta chịu đau đớn. Ngay cả Chúa Giêsu biết rằng đây là cái sự kiện sẽ bắt đầu một cái điều gì đó, nhưng mà Chúa vẫn đề cập tới cái tên gọi của cái bữa ăn này là cái lễ vượt qua. Cái bữa lễ vượt qua nó giữ một cái vai trò rất là quan trọng trong cái buổi ăn tối cuối cùng của Chúa Giêsu. Do vậy mà chúng ta phải hiểu được cái ý nghĩa của cái bữa lễ vượt qua nó là như thế nào. Ngày hôm nay phần Kinh Thánh mà chúng ta sẽ học là trong Cựu Ước. Và khi chúng ta đọc những gì được xảy ra trong Cựu Ước đó, thì có thể thấy được rằng Đức Chúa Trời đang điều khiển mọi sự bằng cái sự biết trước của Ngài. Ngài đã cho mọi sự xảy ra để rồi nó làm hình bóng cho những điều mà nó sẽ được ứng nghiệm trong Tân Ước. Như chúng ta đã biết đó, Kinh Thánh mở đầu bằng sách Sáng Thế Ký đó, và Sáng Thế Ký là một quyển sách khá dài đó, mà thì hình như là Mitchell đã gửi để mọi người xem qua cái tóm lược trong hai đường link đó, thì chúng ta có thể thấy được rằng những gì đã xảy ra, và đặc biệt là giống như chị Wendy đã dạy đó ha, là cuối của sách Sáng Thế Ký nói về hậu tự của Abraham, mà từ nơi đó đó cái chương cuối cùng cho thấy rằng họ bắt đầu họ đi qua sinh sống ở tại nước Ai Cập và bắt đầu cái cảnh làm nô lệ ở tại đó. Và khi mà họ đang ở Ai Cập để bị bắt làm nô lệ bên đó đó, thì Đức Chúa Trời vẫn không quên họ. Cho nên khi mà họ kêu cầu cùng Đức Chúa Trời bởi vì họ đã bị đối xử một cách rất là tàn tệ như thế nào đó, thì Chúa Ngài đã lắng nghe lời kêu xin của họ. Và bởi vì Đức Chúa Trời Ngài đã lắng nghe cái tiếng kêu than của họ, cho nên Ngài đã sai một cái người tên là Môi-se. Và như một số người đã biết đó, khi mà Chúa kêu gọi Abraham để mà quay trở lại Ai Cập để giải cứu dân sự của Chúa, thì Môi-se đã rất là e dè và thưa với Chúa rằng con là ai mà con có thể đi làm công việc đó. Và khi mà Chúa sai Môi-se đi để đại diện Ngài, để mà nói chuyện với Pharaoh, thì Môi-se lại nói thưa với Chúa rằng con không có cái tài nói chuyện, con không có tài diễn thuyết, miệng lưỡi con hay ngập ngừng thì làm sao mà con có thể nói được với Pharaoh như vậy. Thì Chúa đã nói với Môi-se rằng ai là người đã tạo dựng nên cái miệng vậy? Hãy đi và làm theo những gì mà ta đã sai con làm. Và đó là cái câu chuyện bắt đầu của cái câu chuyện mà Tuấn sẽ giúp để tóm lược cho chúng ta những gì đã xảy ra sau đó. Mời Tuấn.
Chính vì cái sự từ chối của Môi-se thì Chúa đã sai một cái ông anh của Môi-se là Aaron để mà đi với ông, để làm phát ngôn viên với ông. Thì lúc này thì Môi-se buộc phải đi. Thì chương 7 kể lại việc mà Chúa tiếp tục sai Môi-se và Aaron đi gặp vua Ai Cập để mà yêu cầu vua cho phép dân Israel ra khỏi Ai Cập. Và Chúa cũng nói trước cho hai ông biết là vua sẽ không có nghe lời hai ông. Chúa cho vua thấy những cái phép lạ mà Ngài thực hiện ở Ai Cập. Thì hai ông vâng lời và đi đến gặp vua. Chúa có dặn trước hai ông là khi mà vua có yêu cầu, Pharaoh có yêu cầu làm phép lạ thì Môi-se hãy nói với Aaron hãy ném cây gậy xuống thì cây gậy sẽ biến thành con rắn. Và đúng như vậy, khi mà Pharaoh yêu cầu làm phép lạ thì Aaron đã ném cây gậy xuống và cây gậy đã biến thành con rắn, và những cái phù thủy của Ai Cập lúc đó thì họ cũng làm y chang như vậy. Nhưng mà cái điều lạ đó là những con rắn mà Aaron tạo ra đã nuốt những cái con rắn còn lại của các phù thủy người Ai Cập. Nhưng mà vua Ai Cập thì rất là cứng lòng, dẫn đến việc mà Chúa đã làm những cái tai vạ để giáng trên Ai Cập. Và tai vạ đầu tiên đó chính là nước sông biến thành máu. Chúa đã sai Môi-se và Aaron đứng sẵn ở bờ sông để mà gặp Pharaoh khi mà ông đi ra bờ sông vào buổi sáng. Thì Môi-se nói với Pharaoh là Đức Chúa Trời Ngài muốn dân Israel đi thờ phượng Ngài và yêu cầu Pharaoh phải cho dân Israel đi ra. Nhưng bởi vì vua Ai Cập đã không có đồng ý, cho nên á, Chúa sẽ khiến tất cả các nguồn nước ở Ai Cập biến thành máu và các dòng sông sẽ trở nên hôi thối để mà làm cho Pharaoh biết rằng Chúa là Đức Chúa Trời. Nhưng ông Pharaoh ông không có bận tâm, bởi vì ông có các cái thuật sĩ và pháp sư, họ cũng làm được những cái phép lạ như vậy. Tai vạ thứ hai đó là ếch nhái. Chúa tiếp tục sai Môi-se và Aaron đi vào cung để mà yêu cầu Pharaoh cho dân sự của ngài đi, nếu không thì ngài sẽ khiến cho ếch nhái bò lên khắp xứ Ai Cập và nó nhảy vô khắp các ngõ ngách, cung điện, phòng ngủ. Pharaoh vẫn cứng lòng, và bởi vì các thuật sĩ của Ai Cập họ cũng làm được như vậy nữa. Tuy nhiên thì lần này có một cái sự thay đổi nhỏ, đó là vua nói với Môi-se là hãy cầu xin Chúa cho ếch nhái rời khỏi nhà vua và dân của vua, thì vua sẽ cho dân Chúa đi. Thì lần này Chúa nhậm lời, và tuy nhiên sau khi mà ếch nhái đã rời đi rồi thì ông Pharaoh lại đổi ý và không có cho dân sự của Chúa đi, dẫn đến cái tai vạ thứ ba là muỗi. Chúa đã phán với Môi-se là bảo Aaron lấy cây gậy ra và đập bụi ở đất, thì bụi sẽ biến thành muỗi ở khắp đất Ai Cập. Và đúng như vậy, tất cả những cái bụi đã biến thành muỗi và bám trên người và súc vật của Ai Cập. Lần này thì các thuật sĩ Ai Cập bó tay không thể làm gì được, và các thuật sĩ này thưa Pharaoh rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới làm được như vậy. Nhưng mà Pharaoh ông vẫn cứ cứng lòng như lời Chúa đã phán trước đó. Tai vạ thứ tư đó là ruồi nhặng. Cũng như lần trước thì Chúa sai Môi-se và Aaron ra đứng sẵn ở ngoài bờ sông đợi Pharaoh vào buổi sáng, thì lần này Chúa đã cho vua biết rằng nếu mà không cho dân sự của ngài đi thì ruồi nhặng sẽ bu khắp nơi mà dân Ai Cập sống. Tuy nhiên những cái nơi mà dân sự của Chúa sống sẽ không có một cái con nào cả, để mà phân biệt dân của Chúa và dân Ai Cập, để Pharaoh biết rằng Chúa vẫn đang tế trị ở trên mọi sự trên đất Ai Cập. Thì lần này Pharaoh nói sẽ cho dân Israel đi dâng sinh tế trong hoang mạc, nhưng mà cũng như lần trước thì sau khi mà Môi-se cầu nguyện cho đuổi ruồi nhặng đi thì Pharaoh lại đổi ý tiếp, và dẫn đến tai vạ thứ năm là súc vật bị bệnh dịch. Môi-se và Pharaoh tiếp tục làm sứ giả của Chúa để đi vào cung yết kiến Pharaoh, và Chúa cảnh báo rằng nếu không cho dân sự của ngài đi thì tất cả súc vật của người Ai Cập sẽ bị bệnh dịch mà chết, nhưng mà không có một con nào của người Israel sẽ bị chết cả. Và ngày hôm sau Pharaoh đã sai những người lính của ông đi kiểm tra, và đúng như vậy, nhưng mà Pharaoh vẫn cứng lòng và không có chịu cho dân của Chúa đi, và dẫn đến tai vạ thứ sáu đó là ung nhọt. Chúa đã sai hai anh em Môi-se và Aaron đứng trước mặt Pharaoh, tung trước mặt vua cái tro, và nó đã biến thành bụi khắp Ai Cập, sinh ra những cái ung nhọt khắp dân Ai Cập. Nhưng mà Chúa cũng đã báo trước là ông Pharaoh ông vẫn cứ cứng lòng và không thể cho dân sự của ngài đi được. Và tai vạ thứ bảy là mưa đá. Lần này thì Chúa ngài cảnh cáo Pharaoh là ngài có thể giáng trên vua và dân sự của vua các loại dịch bệnh, tai ương để mà tiêu diệt vua và toàn dân Ai Cập. Nhưng vì lý do ngài muốn cho Pharaoh biết rằng ngài mới thật sự là đấng tế trị vũ trụ, và ngài muốn mọi dân trên khắp đất này biết ngài là ai thông qua những cái quyền phép mà ngài thực hiện ở trên đất Ai Cập. Cho nên ngài cho biết trước rằng nếu lần này vua mà còn cản trở dân sự của ngài thì sẽ có một cái trận mưa đá khủng khiếp nhất xảy ra Ai Cập. Vậy Chúa phán là hãy cho súc vật và người vào nhà, nếu không thì sẽ chết. Thì đúng như vậy, rất là nhiều người và súc vật, cây cối ngoài đồng đều chết. Tuy vậy thì ngài không cho mưa đá xuống ở khu vực dân sự ngài đang sinh sống. Lần này Pharaoh đã thú nhận là ông đã phạm tội cùng với Chúa và xin Chúa cho hết mưa đá. Thì Môi-se đã cầu nguyện, Chúa nhậm lời cho hết mưa. Tuy nhiên, lần này thì Pharaoh khi mà hết mưa đá thì ông lại cứng lòng trở lại, và dẫn đến tai vạ thứ 8 là châu chấu. Môi-se và Aaron tiếp tục cảnh báo vua Ai Cập về châu chấu sẽ cắn phá sạch mùa màng Ai Cập. Cho nên vua và các quần thần bắt đầu lo lắng, và vua cho gọi hai ông, nói rằng cho phép những đàn ông Do Thái đi để thờ phượng. Tuy nhiên Môi-se nói là phải cho tất cả dân ra đi để thực hiện một cái nghi lễ đặc biệt, nhưng Pharaoh đã không đồng ý và dẫn đến cái đại dịch châu chấu phá sạch mùa màng Ai Cập. Tai vạ thứ 9 đó là bóng tối đã bao trùm khắp xứ Ai Cập 3 ngày 3 đêm, và vua đã cho gọi Môi-se tới và đồng ý cho dân sự đi, nhưng mà phải để lại các cái bầy súc vật. Nhưng Môi-se yêu cầu phải cho cả bầy súc vật cùng đi, thì Pharaoh tiếp tục cứng lòng không cho họ ra đi và cảnh cáo Môi-se nếu mà còn gặp ông một lần nữa thì Pharaoh sẽ giết Môi-se. Vậy nên Chúa đã báo trước một cái tai vạ thứ 10 cho Môi-se, và Ngài cũng cho biết lần này Pharaoh sẽ cho dân sự đi, đó là Ngài sẽ giết sạch tất cả những con trưởng nam của người Ai Cập. Chúa cũng dặn dân sự chuẩn bị sẵn sàng để em đi ra, và cũng nhớ xin những cái đồ như là trang sức vàng bạc của hàng xóm Ai Cập mà đi. Thì đó là em vừa kể tóm tắt lại từ chương 7 cho đến chương 11.
Cái ngày lễ vừa qua thực ra là cái ngày lễ kỷ niệm cách mà Đức Chúa Trời Ngài đã dùng cái cánh tay quyền năng của Ngài để giải thoát dân sự của Ngài ra khỏi một cái đế quốc mà mạnh mẽ thời bây giờ, đó là đế quốc Ai Cập. Và cái đó là hình ảnh của cái việc Đức Chúa Trời Ngài cứu con người, cứu dân sự của Ngài ra khỏi cái gông cùm xiềng xích của tội lỗi và sự chết. Đức Chúa Trời Ngài đã truyền cho con dân Israel những cái chi tiết để làm thế nào để chuẩn bị cho cái ngày lễ vượt qua này. Và mỗi cái chi tiết như vậy nó có một cái ý nghĩa, một cái hình bóng rất là đặc biệt. Mà nếu mà như chúng ta phải dành thời gian để mà học ý nghĩa của từng chi tiết là chúng ta chắc phải dành rất là nhiều tuần để mà học qua. Và do vậy mà tôi chỉ muốn chọn một vài cái hình bóng để cho biết là những gì sẽ xảy ra ở trong cái thời kỳ Tân Ước và nó có liên hệ tới chúng ta ngày hôm nay như thế nào. Và chúng ta sẽ bắt đầu từ Xuất Ai Cập ký chương thứ 12, hoặc là Xuất Ai Cập ký, sách thứ 2 của Kinh Thánh sau sách Sáng Thế Ký. Xuất Ai Cập ký chương 12, chúng ta bắt đầu từ câu 1. Tôi xin phép được đọc 4 câu đầu của Xuất Ai Cập ký chương 12. Tại Ai Cập, Đức Giê-hô-va phán với Môi-se và A-rôn rằng: tháng này sẽ là tháng thứ nhất cho các con, tức là tháng giêng trong năm. Hãy nói với toàn thể hội chúng Israel rằng: vào ngày mùng 10 tháng này, mỗi gia trưởng phải bắt một chiên con, mỗi nhà một con. Nếu nhà nào ít người quá, không ăn hết một con, thì tùy theo số người mà chung với người hàng xóm mình gần nhất, và tùy theo sức ăn của mỗi người mà tính số chiên con. Ở đây, Đức Chúa Trời Ngài phán với họ rằng Ngài sẽ ban cho họ một đời sống mới, và do vậy mà họ sẽ có một cái thời điểm mới nữa, và đây là một thời điểm bắt đầu. Và như chúng ta có thể tưởng tượng đó, là sau bao nhiêu năm phải làm nô lệ ở tại đất nước Ai Cập đó, thì bây giờ là con dân Israel họ sẵn sàng chuẩn bị cho một cuộc sống mới. Cũng cùng lẽ đó, khi mà Chúa cứu chúng ta đó, là Ngài phán dặn chúng ta là chúng ta phải được sinh lại. Trong thơ Côrintô thứ 2 chương 5 câu 17, sứ đồ Phaolô nói rằng: vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Và Đức Chúa Trời Ngài đã nói một cách rất là rõ ràng cho họ là nếu mà gia đình của mình á, không có đủ nhiều người đó để mà ăn hết một con chiên đó, thì mời cái người hàng xóm kế bên mình để cùng tham dự. Và trong Kinh Thánh dạy chúng ta biết được rằng Đức Chúa Trời Ngài không quan tâm tới chúng ta là ai, trình độ như thế nào, tình trạng xã hội mà chúng ta sống ra sao, Ngài không quan tâm những vấn đề đó. Phi-e-rơ thứ 2 chương 3 câu 9 cho biết rằng: Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như một số người nghĩ đâu, nhưng Ngài kiên nhẫn đối với anh em, không muốn một người nào chết mất mà muốn mọi người đều ăn năn. Trở lại câu chuyện trong Xuất Ai Cập ký chương 12 đó, lời Chúa tiếp tục truyền phán họ từ câu 5 nói rằng: hãy bắt trong bầy chiên hoặc trong bầy dê của các con một con chiên đực hay là con dê đực một năm tuổi không tì vết, giữ đó cho đến ngày 14 tháng này, đó là ngày cả hội chúng Israel sẽ giết con vật vào lúc chiều tối. Có ai còn nhớ khi mà Giăng Baptist, khi mà bắt đầu chức vụ của ông đó, ông thấy Chúa Giêsu đó, ông đã giới thiệu Chúa Giêsu như thế nào không? Những gì mà Giăng ghi lại trong sách Tin Lành Giăng chương 1 câu 29 kể lại rằng: hôm sau Giăng thấy Chúa Giêsu đến với mình thì nói rằng: kìa chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi của thế gian đi. Nhiều lần chúng ta sẽ thấy rằng Chúa Giêsu được gọi là chiên con của Đức Chúa Trời. Và cái việc mà chúng ta hiểu được cái ngày lễ vượt qua như thế nào đó sẽ giúp cho chúng ta hiểu được tại sao mà có cái câu đó, một cái danh xưng mà gọi là Chúa Giêsu này là chiên con của Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh cho biết rằng để cho thiên sứ hủy diệt vượt qua một cái nhà nào đó mà không vào trong đó để giết cái người con đầu lòng của nhà đó đó, thì một con chiên không tì vết phải bị giết đổ huyết ra và huyết đó phải được dùng để bôi ở trên trước cái cột cửa của cái nhà đó. À, như vậy thì cái dấu hiệu để cho thấy rằng một người dân Israel sẽ được thiên sứ vượt qua khỏi nhà mình mà thoát án tử đó, thì cũng giống như là con cái của Chúa được thoát khỏi cái án phạt mà Đức Chúa Trời sẽ dành cho mọi người. Cho nên khi mà nói tới cái từ vượt qua đó, thì chúng ta phải hiểu cái đó là một cái sự kiện xảy ra ở tại đất nước Ai Cập ngay trong cái đêm đó, là lúc mà thiên sứ vượt qua khỏi nhà của người Israel, nơi mà có huyết bôi trên cột cửa. Và từ đó trở đi thì hàng năm như vậy, dân Israel họ tổ chức cái ngày để kỷ niệm cái ngày lễ vượt qua đó, cho nên họ gọi là lễ vượt qua. Nhưng mà cái vượt qua đó, đó là một cái sự kiện nó đã xảy ra một lần ở trong lịch sử, trong quá khứ. Như vậy thì kỷ niệm cái ngày lễ vượt qua đó là cái việc làm của những người Do Thái, là người Israel đó, họ kỷ niệm cái ngày mà Chúa đã cứu họ như thế nào. Cái sự kỷ niệm cái ngày lễ vượt qua mà dân Israel họ tổ chức đó, họ vui mừng để mà ăn lễ đó, chẳng những đó là một sự kỷ niệm để họ được giải thoát ra khỏi cái cảnh nô lệ ở nhà Ai Cập, nhưng mà họ cũng được giải thoát khỏi cái sự chết mà đáng lý ra họ phải chịu. Và đó là lý do vì sao chúng ta nói rằng chúng ta được Đức Chúa Trời cứu chúng ta, và chẳng những vậy thôi mà chúng ta được Chúa cứu chúng ta khỏi cái sự đoán phạt bởi tội lỗi của mình đó. Và chỉ có một cái cách duy nhất để giúp cho chúng ta thoát được cái bản án tội lỗi mà chúng ta phải chịu, ấy là chúng ta tiếp nhận cái sự chết, cái sự hy sinh của Chúa Giêsu vì cớ tội lỗi của chúng ta. Là cái điều mà Kinh Thánh cho chúng ta biết đó là cái sự chết thứ hai. Và đây là chi tiết mà Chúa phán dặn dân Israel phải làm từ câu 7 trong chương thứ 12. Họ sẽ lấy máu bôi lên hai thanh dọc và thanh ngang ở cửa ra vào của nhà nào ăn thịt chiên con đó. Đêm ấy họ sẽ ăn thịt quay trên lửa với bánh không men và rau đắng. Các con chớ ăn thịt chưa chín hay là thịt luộc, mà phải quay trên lửa cả đầu, giò và bộ lòng. Đừng để vật gì thừa đến sáng mai. Nếu còn lại thứ gì, hãy thiêu đi. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là con chiên phải được quay trên lửa, và tất cả những gì còn lại đó, còn thừa lại đó, thì phải được thiêu trên lửa. Điều này cho chúng ta biết được rằng chúng ta chẳng những được cứu bởi đức tin của mình, nhưng mà chúng ta phải sống bằng đức tin của mình nữa. Chúng ta nhớ khi mà con dân của Israel lúc lang thang trong đồng vắng, mà Chúa ban cho họ mana làm lương thực hàng ngày đó, Chúa dặn họ rằng họ phải đi nhặt mỗi ngày như vậy, tức là họ phải lấy đức tin để tin cậy nơi Đức Chúa Trời là đấng chu cấp thức ăn cho họ hàng ngày. Cái lòng thương xót và ân điển của Chúa đó đủ cho chúng ta ngày hôm nay. Vì Chúa là Đức Chúa Trời thành tín, cho nên chúng ta tin rằng Ngài cũng sẽ có đủ cho chúng ta trong ngày mai nữa. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng chúng ta phải giữ lại cho ngày hôm sau. Đức Chúa Trời Ngài muốn cho chúng ta đặt lòng tin cậy nơi Ngài mỗi ngày như vậy. Cả thương chương 3 câu 22 và 23 nói rằng: nhờ lòng nhân từ của Đức Giê-hô-va mà chúng ta không bị tiêu diệt. Lòng thương xót của Ngài không bao giờ dứt. Mỗi buổi sáng, lòng thương xót của Chúa tươi mới luôn. Sự thành tín Ngài lớn biết bao. Thật là tuyệt vời. Mỗi một ngày như vậy, chúng ta thấy được cái sự chăm sóc của Ngài trên đời sống của chúng ta là như thế nào, đúng không? Và trở lại cái phần hướng dẫn dân Israel khi mà họ ăn lễ vượt qua như thế nào, tiếp tục từ câu 11. Kinh Thánh cho biết rằng Chúa truyền các con phải ăn bữa ấy theo cách này: lưng thắt lại, chân mang giày, tay cầm gậy, ăn hối hả. Đó là lễ vượt qua của Đức Giê-hô-va. Đêm ấy, ta sẽ đi khắp đất Ai Cập, hành hại tất cả các con đầu lòng của Ai Cập, cả người lẫn súc vật. Ta sẽ phán xét tất cả các thần của Ai Cập, vì ta là Đức Giê-hô-va. Và đây là cái ngôn ngữ mà Đức Chúa Trời dùng để nói về trong cái chiến trận, tức là Chúa truyền lệnh cho ai đó phải sẵn sàng cho cái trận chiến sắp tới đây. Và cũng cùng lẽ đó, Đức Chúa Trời cho chúng ta biết rằng đời sống của người theo Chúa đó cũng là một trận chiến, và chúng ta phải luôn luôn sẵn sàng. Ê-phê-sô chương 6 câu 10 câu 11 dạy rằng cuối cùng anh em phải mạnh mẽ trong Chúa và nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời để anh em có thể được đứng vững mà chống lại các mưu kế của ma quỷ. Đức Chúa Trời cho biết rằng đây không phải là chỉ một lời hăm dọa mà thôi. Thiên sứ của sự hủy diệt sẽ đi ngang và Ngài sẽ hủy diệt những con đầu lòng của người Ai Cập. Và những lời Chúa phán ở đây đó là dành cho những quân đội của Ai Cập. Nhưng mà trong Kinh Thánh thì cho biết rằng tất cả mọi sự, tất cả các đoàn quân của thế gian này là đều ở dưới cái sự chiến thắng của Ngài. Trong Hebrew chương 10 câu 13 cho biết rằng Chúa sẽ dùng kẻ thù của Ngài mà đặt làm bệ chân cho Ngài. Trở lại suốt Ai Cập ký chương 12 câu 13 và 14, lời của Chúa tiếp tục truyền dặn như sau: máu bôi trên nhà của các con đang ở sẽ là dấu hiệu cho các con. Khi ta hành hại Ai Cập, thấy máu đó thì ta sẽ lướt qua và sẽ không có tai nạn nào giáng xuống tiêu diệt các con. Ngày ấy sẽ là một kỷ niệm cho các con qua mọi thế hệ. Các con hãy giữ nó như một ngày lễ cho Đức Giê-hô-va, tức là một luật phải tuân giữ đời đời. Roma chương 3 câu 24-25 nói như thế này: nhờ ơn điển Ngài, bởi sự cứu chuộc trong Đấng Christ Jesus, họ được xưng công chính mà không phải trả một giá nào. Đức Chúa Trời đã lập Ngài làm sinh tế chuộc tội cho những ai có đức tin trong huyết Ngài. Việc này bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời vì Ngài lấy lòng nhẫn nhục mà bỏ qua những tội lỗi trong quá khứ. Và Kinh Thánh cho biết rất rõ ràng rằng không ai trong chúng ta là công chính cả và chúng ta xứng đáng phải bị hình phạt về tội lỗi của mình. Cho nên hoặc là chúng ta phải chịu cái sự đón phạt về tội lỗi mà mình đã phạm, hoặc là Ngài có thể thấy chúng ta được bao phủ bởi sự công chính qua huyết của Chúa Giêsu đã đổ vì cớ chúng ta. Cũng giống như thiên sứ hủy diệt, khi mà thấy nhà nào có huyết được bôi ở trên cái cột cửa thì thiên sứ nó sẽ vượt qua. Thì cũng cùng lẽ đó, bất cứ ai cũng có thể được thoát khỏi cái sự đón phạt hay là cái gọi là cái sự chết lần thứ hai nếu như người đó đặt lòng tin nơi Đức Chúa Giêsu là chiên con của Đức Chúa Trời. Có một số người nói với tôi rằng ủa sao những người tin Chúa sao có nhiều cái bài hát mà nói về máu huyết quá vậy? Chà, như bài hát hôm nay chúng ta hát là chúng ta được thanh tẩy bởi huyết, đúng không? Chúng ta được tha tội bởi huyết, chúng ta được bao phủ bởi huyết. Thực tế đã cho thấy rằng hội thánh đầu tiên trong thế kỷ thứ nhất khi mà họ họp lại với nhau và họ dùng cái từ gọi là huyết trong lúc mà họ dự lễ tự thánh đó, thì đã bị mọi người tố cáo rằng đây là một cái nhóm người mà ăn thịt người. Cho nên có nghe nói về vấn đề mà ăn huyết gì ở đây hoặc là uống huyết gì ở đây đây. Cái điều rất là thú vị ở đây là chỉ có Cơ Đốc giáo là cái tôn giáo mà lại vui mừng kỷ niệm về cái sự chết của đấng mà mình tôn thờ, là đấng sáng lập ra niềm tin của mình. Tại sao vậy? Bởi vì Kinh Thánh cho biết rằng chỉ có bởi cái dòng huyết của Chúa Giêsu, bởi sự chết của Chúa Giêsu mà tội lỗi của chúng ta đã được trả xong và chúng ta có thể được thoát khỏi cái án phạt bởi những gì mà chúng ta đã phạm. Do vậy mà chúng ta có cái quyền để chúng ta hát những bài hát để ngợi khen dòng huyết của Chúa Giêsu, bởi vì huyết của Chúa thật là màu nhiệm, thật là quý báu đối với chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta hát cái bài mà thập tự xưa sừng sững cao đó, thì những người không tin Chúa họ sẽ không thể hiểu được tại sao mà chúng ta lại trân trọng một cái công cụ mà quân La Mã dùng để hành hình một cái tội nhân một cách thật là dã man như vậy. Và dĩ nhiên đấng mà sáng lập ra cái niềm tin tôn giáo của chúng ta đó, Ngài cũng đã sống lại, cho nên chúng ta cũng đã vui mừng mà chúng ta kỷ niệm sự sống lại của Ngài nữa. Trở lại suốt Ai Cập ký chương 12 từ câu 24 đến 28 ghi lại như thế này: hãy giữ lễ này như một luật đời đời cho anh em và con cháu anh em. Khi nào anh em vào đất mà Đức Giê-hô-va sẽ ban cho như lời Ngài đã hứa thì hãy giữ lễ này. Khi con cháu anh em hỏi lễ này nghĩa là gì, hãy trả lời: ấy là lễ dân sinh tế vượt qua của Đức Giê-hô-va. Vì khi hành hại người Ai Cập, Ngài đã vượt qua các nhà của dân Israel và dung tha nhà chúng ta. Nghe xong, dân Israel cúi đầu thờ phượng, rồi họ đi và làm đúng như lời Đức Giê-hô-va đã phán truyền cùng Môi-se và A-rôn. Chúng ta chỉ đọc qua, nhưng chúng ta sẽ không nói nhiều về những câu kinh thánh này. là bởi vì chúng ta cũng sẽ quay trở lại những câu thánh này về sau. Rồi tiếp tục, Xuất Ai Cập ký chương 12 câu 43 tới 46 nói như thế này: Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn, đây là luật về lễ vượt qua, người ngoại bang không được ăn lễ đó, còn với nô lệ đã được mua bằng tiền thì chỉ sau khi chịu cắt bì họ mới được ăn. Khách vãng lai và người làm thuê cũng không được ăn. Lễ đó chỉ được ăn trong nhà, đừng đem thịt ra ngoài và cũng đừng làm gãy một cái xương nào. Có ai hiểu được cái việc mà Chúa truyền ở đây là không được làm gãy một cái xương nào có nghĩa là gì không? À, cái câu này cho chúng ta biết rằng có một chỗ khác trong Kinh Thánh khi nói về cái sự chết của Chúa đó, thì đã nói rằng không có một cái xương nào của Ngài mà bị gãy cả. Cái này là có vẻ giống như là tất cả mọi sự đều đã được đặt kế hoạch trước rồi đúng không? Như vậy thì cho thấy cái mạng lệnh của Chúa, những gì mà Chúa truyền ở đây đó là xảy ra trước hàng trăm năm như vậy, cả những cái trăm năm mà cả ngàn năm đúng không? Trước khi Chúa Giêsu Ngài xuất hiện trên đất này. Và rồi từ câu 47 cho tới câu 49 thì Kinh Thánh nói rằng toàn thể hội chúng Israel phải giữ lễ vượt qua. Khi có người ngoại kiều tạm trú trong nhà các con muốn giữ lễ vượt qua của Đức Giê-hô-va thì mọi người nam của họ phải chịu cắt bì rồi mới được đến gần và giữ lễ này. Người ấy được coi như người bản xứ, nhưng ai không chịu cắt bì thì sẽ không được ăn. Đó là một luật chung cho người bản xứ cũng như cho người ngoại kiều cư ngụ giữa các con. Như vậy thì qua những câu này cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời Ngài đã phán dạy một cách rất là rõ ràng. Cho nên ngay cả khi dân Israel mà họ dự lễ vượt qua để kỷ niệm cái ngày này hàng năm đó, thì cái lễ này chỉ dành cho những người thuộc dân Israel mà thôi. Và rồi hai câu cuối của chương 12 này là câu 50 và 51 cho biết rằng toàn dân Israel đều làm như lời Đức Giê-hô-va đã truyền bảo Môi-se và A-rôn. Chính trong ngày đó, Đức Giê-hô-va đem dân Israel ra khỏi Ai Cập theo đội ngũ. Cái câu 51 này đó không có nói rõ, nhưng mà cái câu này có nghĩa rằng Đức Giê-hô-va Ngài đem dân Israel ra khỏi Ai Cập đó, mà được hộ tống bởi cái quân đội của Ai Cập. Tức là quân đội Ai Cập là quân đội mà tiễn dân của Chúa đi ra khỏi đất Ai Cập. Như vậy thì chúng ta thấy cái ngày lễ vượt qua này đó là chỉ dành cho những người mà là thuộc về Đức Chúa Trời mà thôi. Như vậy thì trong ngày lễ vượt qua đó, chỉ có con dân của Đức Chúa Trời là những người thuộc về Đức Chúa Trời mới được thoát khỏi cái bản án, cái sự hình phạt của Đức Chúa Trời mà thôi. Và cũng cùng lẽ đó đó, ngày hôm nay những người thuộc về Chúa cũng không hề khác biệt. Những người thuộc về Chúa chúng ta được gọi là cơ đốc nhân, đúng không? Như vậy thì cái câu hỏi quan trọng nhất của tất cả chúng ta cũng như của tất cả mọi người ngày hôm nay ấy là chúng ta đã được huyết của Ngài tẩy sạch chúng ta hay chưa? Tội lỗi của chúng ta đã được tha thứ chưa? Chúng ta đã được đồng chết và đồng sống lại để cùng bước đi với Ngài trong đời sống mới chưa? Thánh Linh của Đấng Christ có đang ngự trong đời sống của chúng ta hay không? Tôi hy vọng rằng để trả lời tất cả những câu hỏi đó đó, thì câu trả lời của chúng ta là vâng, đã có rồi. Và có một điều cuối cùng mà tôi muốn cho mọi người thấy trong bài học này ấy là cái cách mà dân Israel họ đã vâng lời Chúa như thế nào. Ở đối với chúng ta bây giờ đó, khi mà chúng ta nhìn trở lại, chúng ta hiểu lý do vì sao mà Đức Chúa Trời Ngài đã truyền cho dân Israel đó là hãy lựa một cái con chiên không tỳ không vết rồi không được làm gãy bất cứ cái xương nào của nó. Chúng ta hiểu. Nhưng mà đối với người Israel ngày xưa khi mà họ được nhận cái lệnh phán truyền này đó, tức là họ đã tự hỏi tại sao vậy? Tại sao cần phải lựa một cái con chiên không tỳ không vết rồi phải tại sao mà phải không được làm gãy bất cứ cái xương nào của nó? Điều đó có nghĩa là gì vậy? À, khi chúng ta là những người nhìn lại chúng ta hiểu, cho nên chúng ta có thể hình dung được lý do vì sao mà Đức Chúa Trời đã phán dặn dân Israel phải làm như vậy như vậy. Nhưng mà đối với người Israel thời bấy giờ là rõ ràng là họ đâu có hiểu lý do vì sao mà Đức Chúa Trời lại phán dặn như vậy. Do vậy mà cái bài học mà chúng ta cần phải học được ở đây ấy là khi mà Chúa phán dặn chúng ta làm điều gì đó thì chúng ta hãy vâng lời. Đừng có đợi khi chúng ta phải hiểu rồi chúng ta mới vâng lời Ngài. Và đó là lý do vì sao mà chúng ta thường nói cái câu gọi là vâng lời bằng đức tin của mình là như vậy. Chúng ta không vâng lời bởi vì chúng ta có thể hiểu được những gì mà Ngài phán dặn chúng ta. Nhưng mà chúng ta vâng lời bởi vì chúng ta tin rằng Chúa là đấng mà Ngài phán, Ngài là đấng đó đó. Và có một điều nữa mà tôi muốn gợi ý ở đây, ấy là chúng ta được dạy về ân điển của Chúa là đầy đủ cho chúng ta mỗi một ngày như vậy. Dĩ nhiên, ngày hôm nay chúng ta đang sống ở trong một cái thời kỳ mà không có gì mà gọi là bảo đảm hay chắc chắn cả. Chúng ta không hề biết được điều gì sẽ xảy ra trong ngày mai này cả. Nhưng mà chúng ta có thể có được sự bảo đảm rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng thành tín và ân điển của Ngài đã đủ cho chúng ta mỗi ngày. Xin mời cùng nhau hiệp chung cầu nguyện.